Chủ đề của chúng ta là gốc nho và nhánh, và kinh thánh là ở trong Văn đoạn 15. Câu gốc á, trong Văn đoạn 15 câu 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Đây là lời hứa, và đây giống như là một cái câu gốc ở trong cái phần kinh thánh này. Bây giờ chúng ta sẽ học cái phần đầu tiên của phân đoạn kinh thánh này, đó là phần giới thiệu. Đức Chúa Giêsu Ngài giới thiệu Chúa là gốc nho thật. Tại sao Ngài giới thiệu Ngài là gốc nho thật? Vì có những gốc nho nhưng mà gốc nho giả. Đó có nghĩa là có rất nhiều tôn giáo trong thời điểm bây giờ, và đó là những cái tôn giáo không thật. Và ngày hôm nay thì nó còn nhiều hơn nữa. Và quý vị thấy có những cái nó na ná giống như Chúa, nó dùng kinh thánh, nhưng mà thật sự ra thì không phải là thật. Cho nên cái lý do Chúa muốn cho chúng ta, để chúng ta làm sao biết được những cái nào là thật và những cái nào giả, vì cái thật với cái giả nó rất là giống nhau. Đó. Mà khi chúng ta xài đó, chúng ta mới biết nó thật hay là giả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài là gốc nho thật. Và cái gốc nho thật á, thì nó có những cái bằng chứng để chứng minh rằng nó là thật hay là giả. Đó. Quý vị thấy những cái gốc nho, nhiều khi mình ra mình mua những cái gốc nho mình trang trí, hay là những cái đồ của hoa, lá, trái, ngày hôm nay người ta làm rất là đẹp, nhìn giống như là thật vậy nhưng mà không phải là thật. Vì cái thật của nó thì nó có cái sự sống. Và chúng ta sẽ coi, theo dõi cái bài này, vì chúng ta sẽ biết được những điều Chúa muốn trong đời sống của chúng ta. Cái thứ hai á, là trong cái phần giới thiệu đó, thì Chúa Giêsu nói là cha ta là người trồng nho. Bây giờ những cái nguyên tắc của cái người trồng nho. Ở trong cái bài này tôi có cái bài phần phụ dưới sau về Chúa Đức Chúa Trời nói về Ngài, vì Ngài là cái người chủ vườn nho đó. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta có giờ chúng ta học hết, còn nếu không thì quý vị có thể tự coi, vì dường như là tôi tóm lược cái phần đó rất là dễ hiểu, quý vị đi thẳng vào câu kinh thánh và đi thẳng vào cái ý nghĩa tôi tóm lược, quý vị có thể nắm cái bài đó. Nếu chúng ta không có thì giờ thì chúng ta học. Và đây cái thứ hai là, thứ nhất là phần giới thiệu, thứ hai là những nguyên tắc của người trồng nho. Cái nguyên tắc thứ nhất á là chặt hết. Ở trong câu 2, Văn đoạn 15 câu 2, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì chặt hết. Khi mà tôi không biết quý vị có bao giờ thấy vườn nho hay không, nhưng mà tôi nói sơ qua một cái vườn nho. Người ta nói, tôi thì tôi chưa đến tận mắt, tôi có thể thấy một vài cây nho người ta trồng ở tại nhà, nhưng mà tôi chưa đến tận nơi, nhưng mà tôi chỉ đi ngang qua những cái vùng như Nha Trang hay là những khu vực ở miền Trung á, thì người ta có những cái vườn nho và họ trồng thì nó ra trái rất là nhiều. Và cái cây nho nói thì là cái cây nho, nhưng mà thật sự ra nó là một cái dạng dây để bò. Đó. Cái nghĩa là nó phải có vàng, nó không có vàng nó không có trái. Và cái cây nho đó thì phải cần có tỉa sữa và phải cần có uống nắng đó thì nó mới đi được vào đúng cái điều mà người chủ muốn, và bắt đầu nó mới sinh trái. Đó, cho nên ở đây á, Chúa dùng cái đó để Chúa ví dụ chúng ta. Chúng ta là cái cây mà là cây nho, có nghĩa là cái cây nhưng mà nó không có cứng đủ. Và ở trong Kinh Thánh Chúa có nói là muốn làm một cái đinh từ cây nho thì cũng không được, muốn làm nhà cũng không được, vì nó chỉ là một cái cây nhưng mà cây rất là yếu, nó phải lệ thuộc vào trong cái vàng. Đó. Cho nên Chúa muốn dùng cái hình ảnh này để Chúa giúp đỡ chúng ta. Và cái nguyên tắc thứ nhất mà để cho cái cây nho nó được kết quả đó là phải chặt những cái nhánh nào không cần thiết. Nếu mới đầu tôi đọc tôi nghĩ chắc là Chúa chặt có nghĩa là Chúa loại những cái gì trong đời sống của mình. Nhưng mà ở đây có hai phần rất là rõ ràng. Phần trên nó là chặt, mà phần dưới là tỉa sữa. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử là Chúa chặt và chặt bằng cách nào. Vì tôi có coi một cái trang web ở trên internet thì người ta nói cái chữ chặt ở đây không có nghĩa là chặt bỏ, giống như là tỉa sữa thôi, nhưng mà không, Kinh Thánh nói rất là rõ ràng khi tôi nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 7. bởi dân thấy nhiều người dòng Pharisee và Sa-ru-xê đến chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng, hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau, vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta, và nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Câu số 10 rất là quan trọng. Bây giờ, cái búa đã kề rễ cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ đốn và chụm. Đó. Cái người Pharisee và người Pharisee là những người một bên thì tin sự sống lại, là Pharisee, một bên là không tin sự sống lại. Nhưng mà họ theo cái luật pháp của Môi-se rất là nhiều. Mà những người Pharisee là những người giỏi về Kinh Thánh, họ rất là giỏi về Kinh Thánh, họ giỏi về luật pháp, họ là những người giống như là nắm quyền của luật pháp, ngồi trên ngôi của Môi-se. Nhưng mà ở đây khi họ đến với dân đó, họ chịu phớt tem vì họ thấy cái sự ăn năn của Chúa trên đời sống của họ, thì ông dân đó, ông mới nói là các ngươi đừng tự khoe mình là dòng dõi Abraham, vì hai cái dòng dõi này họ rất là tự hào vì họ là con cái của Đức Chúa Trời, là một dân được chọn và họ được gọi là dòng dõi của Abraham. Đó, thì cái điều mà dân cảnh báo cho họ là đừng có tự khoe những cái gì trong quá khứ. Nhưng mà phải biết rằng á, phải ăn năn thật sự. Nếu không ăn năn á, thì Chúa sẽ chặt để bỏ cái cây đó. Ngày hôm nay cũng vậy. Nhiều khi chúng ta tự hào, chúng ta tin Chúa bao nhiêu năm. Chúng ta tự hào chúng ta là đạo gốc hay là đạo dòng gì đó. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng là cha, mẹ, anh em chúng ta là những người hầu việc Chúa, có ơn, thì chúng ta là những người được thừa hưởng cái của họ. Nhưng mà quý vị ơi, ở đây đối với Chúa Giê-xu là mỗi đời sống riêng tư. Và nếu cái cây nào mà không kết quả thì Chúa phải chặt bỏ. Và ở trong đoạn Roma đoạn 11 câu 17 có nói thêm về điều này nữa. Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, vì ngươi vốn là cây olive hoang, được tháp vào chỗ các nhánh ấy, để có phần về nhựa và rễ của cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin. Và ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng cũng ngươi cũng sẽ bị chặt. Ở đây ông Phaolô nói về dân ngoại. Dân Israel là ông ghi ở đây là giống như là một cây olive thuần tánh, còn mình là giống như cây olive hoang. Nhưng mà bởi vì cớ sự không tin của người Giuđa, họ không tin rằng Chúa Giê-xu đã đến, họ vẫn còn mong chờ cái đấng hiện đến. Cho nên vì cớ sự chẳng tin của họ mà họ bị bỏ. Và chúng ta vì cớ chúng ta là những người tin, chúng ta được tháp vào trong cái cây olive đó. Thì giống như là chúng ta được tháp vào trong cái gốc của Chúa Giê-xu bởi đức tin. Đó thì ở đây á, chúng ta, ông Phaolô nói là chớ kiêu ngạo. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện cho dân Israel vì cớ có sự không tin của họ mà chúng ta được dự phần. Nghĩa là đạo của Chúa bắt đầu giảng ra cho người ngoại vì cái sự từ chối của dân Do Thái. Và Chúa rất là nghiêm nhặt. Ngài là đấng yêu thương nhân từ nhưng mà Ngài nghiêm nhặt. Cho nên Chúa cảnh báo được chúng ta là chúng ta giữ bằng chẳng chúng ta cũng sẽ bị chặt giống như họ. Bây giờ ở đây Kinh Thánh chứng minh những người mà Chúa chặt. Khi tôi đọc cái câu này tôi nói bây giờ Chúa ơi, ai là người bị Chúa chặt? Thì ở đây Chúa chứng minh cho chúng ta những cái người mà Kinh Thánh nói rằng họ bị chặt. Ở trong người thứ nhất đó là Esau. Hebrew đoạn 12 câu 15, khá coi chừng kẻ có kẻ chặt phần ân điển của Đức Chúa Trời. Kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều người chăng? Hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Esau, vì cớ một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Ở trong Ma-la-chi đoạn 1 câu 3, nhưng ta yêu Gia-cốp mà ghét Esau, ta làm cho những núi nó hoang vu và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Vì cớ Esau đúng ra là trưởng nam thì được hưởng những cái quyền ưu tiên ở trong gia đình và hưởng được những cái phước của Chúa. Nhưng mà ông Esau ổng coi trọng cái vấn đề ăn uống, ổng nghĩ đến vấn đề thể xác hơn là cái quyền ưu tiên mà Chúa đặt để trong đời sống của ổng. Cho nên ổng bán cái đó một cách rất là dễ dàng. Ông nói với ông Gia-cốp là bây giờ anh đói cho anh ăn đi. Ông Gia-cốp ổng lừa cái cơ hội đó, ông nói thôi bây giờ anh bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Thì ông ấy sao, ông nói ồ thôi anh bán, anh cũng gần chết rồi cho nên thôi anh bán cái quyền đấy cho em. Ở đây chúng ta thấy rằng là chính vì điều đó mà Esau mất đi những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho. Và sau đó vì cứ ông không được phước, ông bắt đầu ông xa cách Đức Chúa Trời. Và ông trở nên chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, ông thờ hình tượng. Và ông chống nghịch lại với em của mình là dân Israel. Quý vị đã học cái bài này trong cái bài mà Gia-cốp về Esau rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng là đừng vì những cái đồ ăn vật chất của đời này, quý vị, tất cả rồi sẽ qua đi. Cho nên cái điều mà Chúa muốn trong đời sống của chúng ta là chúng ta hãy nhờ cậy nơi Chúa, nắm ở trong Ngài. Và đừng có để chúng ta bị trọc phần ân điển. Cái nguyên nhân nguy cơ nhất là chúng ta để những cái rễ đắng đâm vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên bữa tối hôm nay nếu cái điều nào đó trong đời sống chúng ta còn sự cay đắng, còn sự không tha thứ, còn sự tổn thương, còn những sự buồn phiền trong lòng của chúng ta, xin Chúa giải quyết cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu chúng ta là những người quan tâm về vật chất hơn là lòng yêu mến của Đức Chúa Trời, thì hãy biết rằng Chúa đã cắt bỏ Esau thì chúng ta cũng hãy coi chừng. Đó. Cái gia đình thứ hai mà bị Chúa cắt bỏ đó là gia đình của Heli. Ở trong Samuel nhất đoạn 2 câu 27, có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Heli mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Egypto hầu việc nhà Pharaoh sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, song hương và mang ephod trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân sen dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mặc những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi có đó, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Jehovah phán: điều đó chẳng hề được như vậy, vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, ác sẽ bị khinh bỉ lại. Kìa thì giờ đã đến, ta sẽ hủy hoại sự mạnh mẽ của ngươi và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến nỗi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. Giữa các phước lành mà Đức Giê-hô-va giáng trên Israel, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ, và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. Nếu nội trong nhà ngươi có một người mà ta không trút khỏi bàn thờ ta ấy để làm cho nhà ngươi mỏi mất rầu lòng, các kẻ nhà ngươi sanh sản sẽ chết lúc xuân xanh, đều sẽ xảy đến cho hai con ngươi là Hophni và Phinea, sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi, cả hai đều chết trong một ngày. Quý vị thấy, khi mà ông Chúa đến cái điều này, Chúa cảnh báo cho gia đình của Heli. Nhưng từ khi quý vị đọc điều này, quý vị thấy sao mà Chúa hơi căng với cái gia đình này quá. Nhưng mà Chúa mới cảnh báo thôi, cảnh báo là để làm gì? Để cho ăn năn. Esau cũng vậy, cơ hội cho ông, nhưng mà ông từ chối những cái điều đó. Cho nên ở đây Chúa muốn cho chúng ta học buổi tối hôm nay để làm gì? Để chúng ta nắm biết được cái tình thương của Ngài, cái sự nhân từ của Ngài. Và Chúa không muốn chúng ta rơi trong cái tình trạng bị cắt bỏ. Và Chúa muốn chúng ta được hưởng liên tục những cái phước chúng ta sẽ, cái phần sau chúng ta sẽ biết được ý muốn của Chúa. Và một cái điều nguy hiểm cho gia đình của Heli ở trong câu 18 đó, Samuel bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Heli đáp rằng: ấy là Đức Giê-hô-va nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Khi Chúa, thứ nhất Chúa dùng một tiên tri đến cảnh báo cho gia đình Heli, ổng không có nói gì hết. Sau đó thì Chúa lại dùng Samuel một lần nữa để cảnh báo. Chúa nói là Chúa sẽ hủy diệt nhà của Heli. Ổng nói làm sao? Điều đó, ấy là Đức Giê-hô-va nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Đó. Ông không ăn năn, đáng lý sao ông nghe một cái tin khủng khiếp gì, ông phải hạ mình xuống, ông ăn năn với Chúa. Chúa ơi, con sai rồi, con không biết cách dạy dỗ con. Chúa ơi, con đã không có làm những cái điều Chúa muốn. con cầu xin Chúa tha thứ cho con và tha thứ cho dòng dõi của con. Nhưng mà Haley không ăn năn cho mình và ăn năn cho dòng, cho gia đình của mình, dòng dõi của mình. Cho nên cuối cùng Chúa đã làm y cái lời hứa đó mà Chúa không có làm một lần. À, Chúa từ từ bắt đầu Chúa cất cái chức thầy tế lễ ra khỏi cái dòng dõi của Haley. Và quý vị biết ngày hôm nay chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Ở trong Peter nói như vậy, chúng ta là thầy tế lễ nhà vua. Ở trong cái bài công bố buổi sáng đó quý vị có đó, thì chúng ta là những người đang đại diện cho Chúa ở trên đất này. Và Chúa không muốn chúng ta giống như gia đình Haley, chai lì trong tội lỗi, hay là không nhận biết được những điều Chúa muốn trong cuộc đời của mình. Và xin Chúa giúp để chúng ta không bị cắt bỏ giống như gia đình của Haley. Và cái người thứ ba đó là Saul. Ở trong Samuel nhất đoạn 13 câu 13, Samuel nói cùng Saul rằng: ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Sau-lơ là một người Chúa sức giàu để làm vua. Nhưng mà sau đó, vì cứ có sự sợ hãi con người, cho nên ông đã, Samuel nói rằng phải chờ đợi Samuel. Nhưng mà Samuel đến trễ hơn cái giờ quy định, cho nên ông tự ý, ông dân của lễ, và Chúa rất là nghiêm túc, vua là làm vua, mà thầy tế lễ mới được dân của lễ. Nhưng mà ông đã bất tuân, ông vi phạm điều này, và đây là cái lời cảnh báo của Samuel đối với Saul. Và sau đó ông lại vi phạm những cái khác nữa. Và nên Kinh Thánh nói rằng là, nếu mà ông vâng theo Chúa đó, thì nước của ổng sẽ được lập vững đời đời. Quý vị ơi, nếu chúng ta tiếp tục ở trong Ngài, Chúa sẽ chỉ chúng ta cái phần sau, thì chúng ta sẽ hưởng được phước của Ngài lâu dài cho chính mình và con cái của chúng ta. Và sau đó Chúa đã trút bỏ Saul. Con của Saul là Jonathan đã chết trong cái ngày chiến trận với ông. Và sau đó thì con cái của ông đã bị diệt đi vì cái sự không tin kính của cha của mình là Saul. Và trong thời Tân Ước, đó là về Cựu Ước, bây giờ trong thời Tân Ước thì có hai người, đó là Anania và Sapphira. Hai người này khi các môn đồ đó họ bán hết của cải họ dâng, thì hai vợ chồng này cũng đồng ý bán xong giữ lại số tiền đó một phần. Và sau đó tới nói dối các đầy tớ của Chúa, nói dối với Phi-e-rơ, thì Phi-e-rơ, Chúa Thánh Linh đã mặc khải cái điều đó cho Phi-e-rơ. Và sau đó Phi-e-rơ đã hỏi bà, cho bà có cơ hội, thì bà vẫn tiếp tục ở trong sự nói dối là bà ngã xuống, bà chết, chồng của bà chết trước và sau đó bà cũng chết. Và hội thánh thấy được cái quyền năng, cứ nghĩa là Chúa rất là nghiêm túc trong vấn đề tội lỗi. Chúng ta cảm ơn Chúa là ngày hôm nay Chúa cho chúng ta ân điển quá nhiều. Mà nếu quý vị không biết cách sử dụng cái ân điển của Chúa, đến kỳ mà Chúa đã bày tỏ sự công bình của Chúa thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó quý vị. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ câu hỏi thứ nhất đó là cắt bỏ. Bây giờ phần thứ hai đó là tỉa sữa. Và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Ở trong Jeremy đoạn 5 câu 10, hãy leo lên những vách tường nó và phá đổ đi, nhưng đừng diệt hết, hãy tỉa bỏ những nhánh nó vì chẳng thuộc về Đức Giê-hô-va. Ở khi Israel họ bị hủy diệt, họ bị quân thù đánh là vì cớ họ đã không đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây Chúa nói là đừng có diệt hết, chỉ tỉa những cái, nghĩa là những cái phần nào diệt là diệt, nhưng mà hãy tỉa bỏ những nhánh nó vì nó chẳng thuộc về Đức Giê-hô-va. Cái nào không thuộc về Chúa là Chúa cắt bỏ. Rồi bây giờ trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 5 đến câu 11, vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như cớ buồn bã, chứ chẳng phải vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ chịu luyện tập như vậy. Trong Thi Thiên 94 câu 12, hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài tỉa phạt và dạy luật pháp Ngài cho. Thi Thiên 119 câu 71, tôi đã gặp hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ Chúa. Gióp đoạn 5 câu 17, người nào mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm có phước thay, vậy chớ khinh sự sửa phạt của đấng toàn năng. Quý vị có thì giờ thì đọc thêm ở trong Phục Truyền đoạn 8 câu 5. Mà ở đây qua những câu kinh thánh này á, chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài tỉa sửa chúng ta. Ngài tỉa sửa chúng ta là vì Ngài còn yêu thương chúng ta. Giống như là con cái vậy, mình dạy nó, mình sửa phạt nó vì cứ mình yêu nó, mình không muốn nó đi trên con đường sai trật. Ở đây Chúa cũng vậy, Chúa muốn cho chúng ta, Ngài tỉa sửa đời sống của chúng ta. Tôi không biết quý vị có, nếu quý vị có thì giờ quý vị ngồi lại, quý vị xin Chúa chỉ cho mình những cái mà Chúa đã tỉa sửa và những cái cần phải tỉa sửa trong đời sống của chúng ta. Quý vị muốn trở nên giống Chúa Giêsu thì phải được Chúa tỉa sửa. Chúa tỉa sửa bằng nhiều cách. Chúa tỉa sửa qua hoạn nạn, qua sự khó khăn, qua sự tấn công của người khác. Đã. Hoặc là Chúa để, Chúa cho phép những cái điều nó xảy đến trên đời sống của chúng ta. Mục đích ở đây Chúa muốn làm cái gì? Chúa muốn là chúng ta dự phần trong sự thánh khiết. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc đời của chúng ta, nếu ai không để ý thì mình nghĩ là những người ta xấu. Ví dụ như mình làm một cái điều gì đó sai trật, mình không biết. Mình Chúa cho phép một cái điều gì đó tấn công đời sống chúng ta. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ nói, con cảm ơn Chúa, Ngài cho phép điều này sẽ đến. Bây giờ xin Chúa chỉ cho con biết Ngài muốn dạy con điều gì. Đó. Quý vị biết khi mà tôi sai đó, ai mà nói tôi điều gì mà tôi sai đó, thứ nhất tôi xin lỗi Chúa, thứ hai tôi gọi điện tôi xin lỗi người đó, vì tôi biết tôi sai. Mà Chúa chỉ cho chúng ta mới biết, vì cái cách của chúng ta làm á là chúng ta không có cái ý như vậy. Nhưng mà vì cớ cái điều đó không phải là cái điều Chúa muốn, thì nó sẽ trở nên sai trật và làm ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa cho chúng ta nhận thức được là trong những ngày qua Chúa cho phép mọi sự nó sẽ đến là hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa Trời. Nó sẽ không làm ích cho kẻ không yêu mến Chúa. Vì khi mà không yêu mến Chúa, chúng ta bắt đầu làm bầm, oán trách, khốn khổ, chán nản, than phiền, bực tức, tức hội thánh, tức Chúa mà Chúa dùng. Đã. Có những người Chúa đưa đến để Chúa dùng họ để dạy cho chúng ta một bài học. Mà nếu chúng ta là những người mở lòng ra, chúng ta, ồ cảm ơn Chúa, con biết rồi, con sai cái điều này rồi. Đã. Nhưng mà cái người không biết thì bắt đầu tấn công lại cái người mà Chúa gửi đến. À, quý vị ơi, Chúa cho phép những cái công cụ của Chúa, giống như Nebuchadnezzar họ đánh dân Israel, họ bắt dân Israel qua làm phu tù. Chúa nói rằng Nebuchadnezzar là công cụ của Đức Chúa Trời. Chúa cho phép mọi điều chung quanh chúng ta, nếu quý vị để ý. Cho nên kể từ giờ phút này, điều nào xảy ra cho mình á, hãy ngồi xuống, Chúa ơi, điều này là đến từ Chúa hay là điều này là đến từ Satan. Nếu mà Chúa dùng cái điều này Chúa dạy dỗ con xin Chúa mở mắt cho con và cho con có tấm lòng để học tập. Điều này đến từ Satan, nhưng Chúa Giêsu ra lệnh vô hiệu hóa nó, và nhưng Chúa Giêsu ra lệnh cho Satan phải lui đi. Đã. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được cái cách Chúa tỉa sửa. Ví dụ như nhiều khi chúng ta nói nhiều quá, chúng ta bị người khác nói đó là Chúa tỉa sửa thì chúng ta phải nhờ Chúa chúng ta bỏ. Hay là chúng ta làm một điều gì đó mà chúng ta nghe người ta nói mình á, hãy nhờ cái Chúa để từ bỏ. Đừng nói ôi tánh tôi vậy đó. Ai chịu không chịu thôi. Những người đó không bao giờ học được những cái bài học từ nơi Chúa. Vì sao? Họ muốn giữ những cái của họ thì họ sẽ không thể nào Chúa tỉa sửa họ được. Ông David nó, ông gặp nhiều cái hoạn nạn, và ông nói là trước khi ông gặp hoạn nạn thì ông sai trật, nhưng mà sau khi ông gặp hoạn nạn thì ông biết rằng là đó là điều phước cho ông. Ông Gióp cũng vậy đó. Ông Gióp trước khi mà ông gặp hoạn nạn, ông nghĩ ông là công bình, nhưng mà khi ông gặp hoạn nạn rồi ông mới nói ơ bây giờ ông mới thấy là ông ăn năn trong tro bụi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để kinh nghiệm được rằng Chúa thương chúng ta nên Chúa mới dạy chúng ta. Bây giờ cái phần thứ ba là những nguyên tắc để được kết quả. Ở trên là chặt rồi tỉa sửa, bây giờ những cái nguyên tắc để được kết quả. Thứ nhất là được trong sạch. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 3, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Trong Giăng đoạn 17 câu 17, xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Con vì tự họ làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ở trong Roma đoạn 11 câu 16, và nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Cho nên Chúa là gốc và Ngài là thánh, thì Ngài muốn chúng ta phải thánh, thánh trong cách ăn nít ở của mình. Mà làm sao để hưởng được điều đó? Chúng ta học lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta để lời của Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta. Và tôi có chia sẻ với anh em làm sao để lời Chúa vận hành. hãy tin cái lời đó, chấp nhận cái lời đó và nói với Chúa rằng Chúa ơi, con tin cái lời này, con xin lời Chúa vận hành ở trong con. Hãy yên lặng lắng nghe để lời của Chúa bắt đầu hành động. Mình nhiều khi mình xin Chúa hành động nhưng mà Chúa sắp hành động cái mình đứng dậy mình đi mất, thì tự nhiên mình bị mất cái giờ quý báu đó. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa vận hành trong đời sống của con, ngay cả khi chúng ta rửa chén, ngay cả khi chúng ta đi tắm hay bất cứ trong một cái công việc nào, thì chúng ta cũng có thể xin lời của Ngài vận hành trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì chúng ta làm được những cái đĩa CD. Đây là những cái điều vượt quá sự suy tưởng của tôi. Tôi không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà Chúa đã làm vì cớ cái nhu cầu của dân sự Ngài. Cho nên chúng ta được nghe đi nghe lại, vì nhiều khi tôi chia sẻ ra rồi tôi chia sẻ lại, nó lại không giống cái lúc. Cho nên quý vị có được những cái CD là điều rất là quý. Quý vị được nghe đi nghe lại. Và tôi cũng vậy, tôi dùng những cái bài học đó tôi dạy cho chính mình. Vì lời của Chúa Ngài dạy cho tất cả mọi người. Tôi không dùng cái đó chỉ là nói cho quý vị bằng một cái lý thuyết, mà tôi dùng cái đó để dạy dỗ chính đời sống của mình. Vì đó là những điều Chúa cũng muốn trên tôi và gia đình của tôi, chứ không phải chỉ cho người khác. Và lời của Chúa có quyền để khiến chúng ta nên thánh. Không phải là chúng ta dự nhóm nhiều, không phải chúng ta đọc kinh thánh nhiều là chúng ta được nên thánh, mà chúng ta phải tin và nhận cái lời đó. Cho nên ở trong Khải Huyền đó là phước cho kẻ đọc, kẻ nghe và làm theo. Nghe và làm theo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, mà nghe làm theo lời lẽ thật, thì chính cái lời đã bắt đầu vận hành trong đời sống của chúng ta. Ở trong văn đoạn Nhân Nhất đoạn 1 câu 6, ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong nơi tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội gì hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Có nhiều khi chúng ta nghe những cái bài học, chúng ta nghe lời Chúa hoặc là chúng ta đọc lời Chúa đó, chúng ta không có nhận nó cho mình. Chúng ta không thấy đó là cách để Chúa dạy dỗ mình, Chúa thay đổi mình, Chúa sửa trị mình. Đó, mà chúng ta cứ lấy cái lời đó chúng ta đi rao giảng. Cho nên cái điều nguy hiểm, tôi nói Chúa ơi xin Chúa giúp con không phải chỉ là giúp đỡ người khác qua lời của Đức Chúa Trời, mà con xin Ngài cũng giúp đỡ chính mình con. Cho nên xin Chúa cho quý vị có một cái thái độ đứng đắn về lời của Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta học, chúng ta nhận cho mình trước, rồi sau đó chúng ta sẽ sống với cái đó, chúng ta chia sẻ cho những người xung quanh. Đó là lý do tại sao Tin Lành quyền năng nó sẽ được thi thố qua những con người đi trên lời của Đức Chúa Trời, sống với lời của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là nói qua môi miệng về lời của Đức Chúa Trời. Quý vị nghe tôi kể câu chuyện con cọp ở trong rừng rồi đó. Bây giờ tôi xin phép tôi kể lại cái câu chuyện. Là có một cái rừng kia, có một con cọp nó hay ăn thịt người. Và nó ăn thịt những người nào mà không tin Chúa, không phải là cơ đốc nhân thì nó ăn. Thì sau đó có một cái ông đó, ổng canh giữ vườn. Khi mà ai vào trong cái vườn đó, ổng sẽ chặn lại, ổng hỏi, anh có phải là cơ đốc nhân không? Thì nếu người đó nói phải, thì ổng cho vào trong cái rừng đó, để đốn cây, để có những cái đủ thứ trong rừng, muốn làm gì đó làm, rồi chiều đi ra. Thì một ngày kia, ổng có một người vào rừng, ổng chặn lại, ổng hỏi, anh có phải là cơ đốc nhân không? Ổng nói phải. Ổng nói, cho vào. Cho vào từ sáng tới chiều, ổng thấy người đó ra. Ổng mới kêu con cọp tới, ông hỏi, hey, cái ông cơ đốc nhân hồi sáng, ông đi vào trong rừng giờ ông ở đâu rồi? Cái nó quăng cho ông một cái miệng. Nó nói, cái ông này á là cơ đốc nhân cái miệng, cho nên tôi ăn hết cả người ông rồi tôi chừa cái miệng lại. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không phải là những cơ đốc nhân chỉ nói về lời của Đức Chúa Trời, mà là những người sống trên lời của Đức Chúa Trời và yêu mến lời của Ngài. Và khi mà chúng ta đọc lời Chúa thì chúng ta được giao thông với Ngài. Cái phần sau chúng ta sẽ học điều đó. Và đó những cái nguyên tắc để chúng ta được nối vào gốc. Bây giờ tôi đang hướng dẫn quý vị để làm sao để chúng ta gắn liền vào trong cái gốc nho. Cái thứ nhất là phải được trong sạch. Mà chúng ta được trong sạch bởi lời của Ngài. Và chúng ta được trong sạch bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta xưng tội mình để Chúa tha thứ khi chúng ta đến với Ngài. Đó là điều rất là quan trọng để gắn liền vào trong cái gốc. Cái thứ hai là liên kết làm một với Ngài. Ở trong câu 4, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các người. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ở đây chúng ta thấy dùng cái chữ cứ, có nghĩa là chú nhắn đi nhắn lại, hãy liên tục ở trong ta. Nhiều khi chúng ta có thì giờ với Chúa, nhưng mà sau đó chúng ta đi làm cái gì cái chúng ta quên mất tiêu. Đây là tình trạng của tôi này chứ không phải quý vị. Nhiều khi tôi cầu nguyện, tôi gần gũi với Chúa, tôi được Chúa thăm viếng, xong có mình ra mình làm cái gì đó, cứ mình không nhớ tới Chúa nữa. Đó. Rồi nhiều khi suốt ngày rồi đến hồi tối mới nhớ, à Chúa ơi, hồi cả ngày hôm nay tự nhiên con không nhớ đến Chúa. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta làm sao để Chúa giúp chúng ta, và phải xin Chúa điều này, để chúng ta cứ được ở trong Ngài. Ở trong Ngài không có nghĩa là ngồi trong hội thánh. À, có nhiều người nghĩ mà họ đi nhà thờ là họ được cứu, nhưng mà họ đi nhà thờ mà họ không tin Chúa Giêsu thì họ vẫn không được cứu như thường. À, tôi nói ở đây không có nghĩa là bài bác như anh em đi nhà thờ đâu nha, không phải cái ý tôi nói vậy, nhưng mà ý tôi nói rằng là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta vào trong một giáo hội, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta dâng hiến, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm xong một cái công việc của một cái người tín đồ thì chúng ta nghĩ chúng ta được cứu. Hoặc là chúng ta nghĩ là chúng ta ở trong Chúa Giêsu, nhưng mà không, cái người đó đang ở trong nhà thờ, cái người đó đang ở trong giáo hội, nhưng mà người đó không ở trong Chúa Giêsu. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học tập cái cách để làm sao chúng ta gắn liền cái nhánh nho của chúng ta vào trong cái gốc nho. Quý vị biết khi mà tôi cầu nguyện á, về cái bài học này á, Chúa cho tôi thấy một cái khải tượng là tôi thấy cái nhánh á nó di động, và có những người đó họ gắn cái nhánh của họ vào trong cái tivi. Đó, có người thì gắn vào những cái khác, tôi sẽ nói cái phần đó sau. Cho nên chúng ta có quyền để gắn cái gốc của cái nhánh của chúng ta vào gốc, hay là chúng ta gắn vào những cái khác, đó là quyền của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta liên kết ở trong Ngài, gắn liền ở trong Ngài. À, ở trong Nhân đoạn 17 của 21, Chúa nói là để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, là để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Đức Chúa Giêsu ở trong Đức Chúa Cha, và Chúa muốn chúng ta được ở trong Ngài giống như Đức Chúa Giêsu ở trong Đức Chúa Cha. À, cho nên chúng ta có Đức Chúa Cha, chúng ta có Đức Chúa Giêsu và chúng ta có Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Nhưng mà làm sao để chúng ta hiệp thông với Ngài, làm sao để chúng ta liên kết với Ngài, thì chúng ta phải dùng cái tâm linh của chúng ta đó để chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta hướng về Ngài, chúng ta tôn cao một mình Chúa Giêsu. Đừng có chỉ đến, bao nhiêu lần tôi đã chia sẻ với quý vị và đây là những cái kinh nghiệm Chúa giúp đỡ tôi, đừng bao giờ đến chỉ mục đích là xin xỏ Chúa. Hãy đến thờ phượng Chúa trước. Chúng ta học theo cái cách của ECT, bà đến bà muốn làm vừa lòng vua, bà muốn làm theo ý của vua trước, sau đó bà mới trình bày cái nhu cầu của bà. Cho nên những cái người mà họ được ở trong sự vinh hiển của Chúa, họ nói trước tiên á, xin Chúa tha thứ tội cho mình. Cái thứ hai á, bắt đầu tôn cao Ngài, chúc tụng Ngài. À, và khi mà quý vị chúc tụng Ngài, cái sự hiện diện của Chúa bắt đầu đến với Ngài, ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Israel. Cho nên khi mình tôn cao Chúa, mình thờ phượng Chúa, thì cái sự vinh hiển của Chúa bắt đầu Ngài hiện đến. Rất là nhiều lần quý vị đã học cái bài này ở trong những ngày qua. Khi mà dân sự của Chúa thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa là cái quyền năng của Chúa bày tỏ. Cho nên quý vị muốn Chúa bày tỏ để thay đổi gia đình mình á, thay đổi đời sống của mình á, hãy để dành thời giờ để thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa trên xe, thờ phượng Chúa lúc mình vừa đi shopping, thờ phượng Chúa lúc mình nằm trên giường. Đó, tất cả chúng ta có thể thờ phượng Chúa, hoặc chúng ta để riêng một biệt riêng một thời giờ để chúng ta thờ phượng Chúa, tôn cao Ngài, chúc tụng Ngài, yêu thương Ngài. Quý vị sẽ thấy cái sự vinh hiển của Chúa đến. Và khi mà quý vị thấy cái sự vinh hiển của Chúa đến, bắt đầu quý vị dùng lời Chúa quý vị công bố ra. Thì những cái lời mà Chúa hứa trong Kinh Thánh á, quý vị lấy cái đó cầu nguyện cho nhu cầu của mình, công bố cho nhu cầu của mình, quý vị sẽ thấy cái đời sống quý vị sẽ thay đổi. Chúa sẽ thay đổi chúng ta và Chúa sẽ giúp chúng ta bước một bước cao hơn. Chúa muốn chúng ta bỏ những cái gì trong quá khứ để tiến bước với Chúa, để hiệp làm một với Ngài. Tôi không biết làm sao, tôi đang cầu nguyện để xin Chúa giúp cho tôi làm sao tôi giải thích được là chúng ta hiệp làm một với Ngài. Khi mà tôi thờ phượng Chúa đó, thì tôi lấy cái tâm thần của tôi đó, tôi hiệp làm một với Chúa như lời Ngài đã phán. Tôi hiệp làm một với Chúa, tôi thờ phượng Chúa, thì bắt đầu tôi cảm nhận cái sự sống của Ngài, tôi cảm nhận cái sự vinh hiển của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp để chúng ta, nếu Chúa bày tỏ như thế nào thì tôi sẽ giúp quý vị, còn nếu quý vị biết thì quý vị có thể làm, thì quý vị kinh nghiệm được cái điều này với Chúa. Ở trong Phi Rơ Nhì đoạn 1 câu 4, và bởi quyền vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, mà trở nên người dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa không quý vị? Có nghĩa là khi chúng ta gần Chúa bởi lời của Đức Chúa Trời, thì đây là lời hứa rất quý rất lớn của Ngài. Và như nói là vì bởi vinh hiển nhân đức ấy, có nghĩa là Chúa đưa chúng ta vào trong cái lời hứa, mà lời hứa đó là với sự vinh hiển nhân đức của Ngài, Ngài ban cho chúng ta, để chúng ta gì? Lánh khỏi sự hư nát của thế gian. Khi quý vị đầy dẫy trong lời của Chúa đó, quý vị ra thế gian, quý vị thấy mình không thuộc về thế gian nữa. Mình thấy giống như những cái đó nó không cần thiết nữa. Quý vị biết hồi xưa tôi hay coi phim hề đó, coi Văn Sơn, Hoài Linh nữa, coi tôi bắt đầu tôi cười, tôi thấy họ làm những cái rất là mắc cười. Nhưng mà sau khi tôi gần với Chúa đó, tôi ở trong sự thánh khiết của Chúa, bắt đầu tôi cảm thấy rất là ghê tởm những cái lời họ nói, vì họ nói rất là tục. Nhưng mà vì cớ mình không có nghĩ sâu xa, mình chỉ thấy mắc cười, mình cười thôi. Nhưng mà sau đó Chúa chỉ cho tôi thì tôi thấy đó là những cái tôi tránh xa, tôi cảm thấy gớm những cái đó, không muốn những cái đó nữa. Cho nên khi mà sự sống của Chúa, sự thánh khiết của Chúa đó, khi mình đối diện với tội lỗi mình nhạy bén, mình biết cái đó là không đẹp lòng Chúa. Quý vị biết nhiều khi tôi dùng chỉ cái password thôi, tôi dùng về cái danh của Chúa để dùng để làm cái password thôi, mà khi mà tôi nhấn vào cái nào tôi phải cẩn thận vì danh của Chúa ở trong cái lời và trong cái cách mà tôi sử dụng. Cho nên quý vị ơi, nếu quý vị kính sợ Đức Chúa Trời, quý vị yêu thương Chúa đó, đời sống quý vị sẽ đổi khác, đời sống quý vị sẽ được phước và kinh nghiệm được những cái điều tươi mới mà Chúa muốn dành cho quý vị. Và chúng ta được trở nên giống như Đức Chúa Trời, giống trong cái sự yêu thương của Ngài, Chúa tuôn đổ Ngài cho chúng ta. Chúng ta sẽ đi những phần kế tiếp để thấy được cái điều Chúa muốn. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 17, còn ai hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi đọc cái này tôi rất là thích. Cứ nghĩ là chúng ta càng gần Chúa bao nhiêu, chúng ta giống Chúa bao nhiêu. Chúng ta là con mà phải giống cha chứ. Người ta nói là con thì phải giống cha, không lẽ giống ác là nửa trắng nửa đen. Con ác là, tôi không biết quý vị thấy không, nhưng mà ở cái câu dân gian Việt Nam nói con ác là nửa trắng nửa đen. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta nửa trắng nửa đen. Chúa muốn chúng ta là những người giống như Chúa, thánh sạch trước mặt Ngài. Mà làm sao có được điều đó? Lời của Đức Chúa Trời, ở gần với Ngài bao nhiêu thì cái sự sáng và sự sống của Ngài ảnh hưởng đến chúng ta bấy nhiêu. Và trong dân đoạn 15 câu 5 là ý thức vị trí của chúng ta. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Hồi nãy bài chúng ta hát, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ở trong Thi Thiên 16 câu 2 nữa là tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì cả, trừ cũng như là bỏ Ngài ra. Ở trong đời sống của chúng ta có những lúc chúng ta để Ngài riêng ra, chúng ta làm gì ta làm, còn Chúa chúng ta để là để thì giờ cầu nguyện, để thì giờ hát cái gì đó thì nó mới Chúa. Còn cái đời sống của chúng ta thì chúng ta loại Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta. Và ông David ông nói rằng nếu mà ông trừ Chúa ra, ông bỏ Chúa ra, ông loại Chúa ra đó, ông có phước gì cả. Quý vị nói như vậy thì sao, tôi thấy những cái người mà họ đâu có tin Chúa họ vẫn được phước, họ được giàu có, như vậy thì sao? Cái phước mà vấn đề vật chất á thì chưa hẳn gọi là cái phước. Vì có rất là nhiều gia đình họ rất là giàu có, nhưng mà cuộc đời của họ rất là khốn khổ. Tình cảm, con cái, tất cả những cái điều như nó rối lên trong cuộc đời của họ, không có sống bình an. Đó. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn chúng ta thì trên những cái điều đó, Chúa ban phước về tâm linh của chúng ta, ban phước về linh hồn của chúng ta, ban phước về vật chất của chúng ta. Có nhiều người thì chưa đạt đến cái vấn đề được thịnh vượng vật chất, nhưng mà trong tâm linh của chúng ta bắt đầu Chúa cho chúng ta được thịnh vượng. Và khi mà chúng ta thịnh vượng cái phần hồn á thì tự nhiên cái phần xác nó sẽ được thịnh vượng, nó luôn luôn nó đi với nhau. Đã. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ coi ở trong Jeremy đoạn 17 câu 5 cho đến câu 8. Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng rủa xả thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va, đó là bỏ đó quý vị. Nó sẽ như cây thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng chúc phước thay cho kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Đó, cho nên khi khi chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, chúng ta không dựa vào cái sức riêng của mình, nhưng mà chúng ta dựa vào sức của Chúa, chúng ta tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta giống như ở trong Jeremy đoạn 17 tôi đọc vừa rồi từ câu 7 trở đi. Và ông Phaolô ông nói trong Philip đoạn 4 câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, hay là nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Cho nên chúng ta có thể làm được điều đó nếu chúng ta nhờ cậy Chúa giúp đỡ chúng ta. Bây giờ phần thứ tư là cảnh báo nếu chúng ta ở ngoài vị trí, ở trong Giăng đoạn 15 câu 6, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài. Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Một lần nữa Chúa cảnh báo cho những người ở ngoài cái dòng, ở ngoài cái sự sống của Ngài, không có gắn liền với Ngài. Và quý vị thấy, tôi không biết đối với Chúa Ngài nhìn như thế nào, như trong cuộc đời của tôi thấy có nhiều người lúc đầu họ rất là được ơn, họ rất là được phước, họ rất là mạnh mẽ. Nhưng mà sau đó tôi không biết vì lý do nào đó, bắt đầu cuộc đời của họ xuống dốc. Mà có nhiều người xuống dốc một cách rất là trầm trọng. Tôi gặp một cái ông mục sư người Mỹ, ông ngồi chung ghế vì ba ghế đó, mà chúng tôi đi về Việt Nam trong cái chuyến vừa rồi thì phải. Thì sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, mà biết ông là mục sư. Và bắt đầu ông cho tôi nghe những cái bài hát của ông hát hay lắm, ông hát opera, ông hát rất là hay. Khi tôi nghe xong đó, tự nhiên tôi rất là ngạc nhiên, tôi nói ồ lạ, sao tôi không thấy cái sự sống của Chúa trong cái bài này. Cái giọng rất là hay. Thì sau đó tôi mới nói chuyện với chồng tôi, khi mà ổng chúng tôi chuyển qua chuyến bay khác và ổng đi chỗ khác, thì chồng tôi mới nói rằng là ổng không còn là mục sư nữa, bây giờ ổng chỉ là người giống như đi hát hay là đi dạy về hát. Quý vị thấy cái sự xuất giàu của Chúa là để cho giúp cho chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Nhiều khi chúng ta dùng những cái tài năng của mình, bắt đầu chúng ta đi ra ngoài cái đó thì cái sự xuất giàu nó bắt đầu nó mất đi, giống như Saul đó. Và một cái cô mà ở đây tôi biết cổ hồi xưa cũng mạnh mẽ lắm, rất là mạnh mẽ, rất là yêu mến Chúa, cô hát rất là hay nữa, mà sau đó thì cổ cho tôi cái CD, tôi cũng cảm nhận y như vậy, là không còn cái sự sức giàu ở trong những cái CD đó nữa, vì cớ cổ đã bỏ đi những cái mà ban đầu Chúa dành cho cổ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta đừng đứng ngoài cái vị trí của Chúa muốn, mà hãy đứng trong cái vị trí của Ngài. Và đây chúng ta sẽ học lớp phước hạnh khi chúng ta ở trong Ngài. Cái thứ nhất, trong Giăng đoạn 15 câu 7, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Quý vị thấy cái chữ cứ được nhắc đi, nhắc lại rất là nhiều lần, ở trong ta, vì sao Chúa? Chúng ta rất là dễ xa cách Ngài, chúng ta rất là dễ quên Ngài. Nhưng Chúa muốn chúng ta hãy ghi nhớ cái điều đó, ở trong Ngài thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời chúng ta được kết quả. Và khi mà chúng ta ở trong Chúa thì cái lời cầu nguyện của chúng ta được nhận. Tôi nói điều này không có phải tự hào hay là khoe khoang, tại vì tôi cũng phải cần Chúa giúp đỡ tôi mỗi ngày. Nhưng mà nhìn vào đời sống mà trải qua của tôi đó, có những cái lời cầu nguyện thì Chúa vẫn chưa nhận. Nhưng mà đa số những cái điều tôi cầu nguyện Chúa nhận. Có những cái thì ngay tức thì, có những cái một tiếng đồng hồ sau, 2 tiếng đồng hồ sau, có cái một ngày sau, 1 tuần sau, 5 năm sau, 10 năm sau. Có nghĩa là khi mà kiểm tra lại đó, tôi thấy cái sự thành tính của Chúa khi mình cầu nguyện là Chúa trả lời. Không sớm thì muộn Chúa cũng trả lời. Cho nên tôi tin rằng Chúa cũng sẽ trả lời cho tôi trong những ngày sắp tới. Nói như vậy, tôi toàn hảo để tôi làm theo lời Chúa hết đâu quý vị. Tôi cũng đang trên tiến trình để nhờ cậy Chúa để giúp đỡ tôi được nên thánh, giúp đỡ tôi giống như Ngài. Nhưng mà cái Chúa ban cho tôi một cái ơn là tin vào lời Đức Chúa Trời. Và tôi thấy cái sự hành động của Chúa bởi sự thành tín của Ngài, chứ không phải bởi tôi. Và ở đây Chúa nói là ở trong lời của Ngài thì mình xin mọi điều mình muốn thì mình sẽ được điều đó. Cho nên quý vị, trong những ngày qua quý vị thấy cái lời cầu nguyện của mình mà không được Chúa nhận hay là chưa được Chúa nhận, mình sẽ hỏi Đức Thánh Linh: Đức Thánh Linh ơi, con cầu nguyện Chúa không nhận hay là Chúa chưa nhận? Chưa nhận có nghĩa là chưa đến thời điểm, nhưng mà Chúa không nhận được vì cớ những cái tội lỗi, những cái sự ngăn trở giữa mình với Chúa. Chúa nghe đó mà Chúa không làm được, vì tội lỗi nó ngăn trở chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, hoặc là cái nguyện theo ý riêng thì chúng ta vẫn không được nhận. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 2, anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được gì hết, anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin, anh em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Đã. Có những cái lời cầu nguyện mình coi thử là cái đó mình cầu nguyện để Chúa được vinh hiển hay là mình cầu nguyện để mình được nổi danh, mình được vinh hiển, mình được người ta biết đến. Đã. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bởi cái lời cầu nguyện theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ giúp chúng ta cầu nguyện. Quý vị biết khi chúng tôi có một cái nhóm cầu nguyện đó, vừa rồi thì chúng tôi cũng nghe được tin của Nghĩa đó, chương ban hát của chúng tôi cũng cầu nguyện. Chúng tôi có nghĩa là bây giờ trong hội thánh đó, chỗ nào cũng cầu nguyện hết á. Trong ban cầu nguyện thứ ba cũng cầu nguyện, tập hát thứ năm cũng cầu nguyện đó, rồi sáng chủ nhật đến trước tiên là có một cái ban cầu nguyện, họ cầu nguyện cho hội thánh. Thì chúng tôi cảm ơn Chúa, Chúa giúp chúng tôi để góp phần ở vào đó. Và khi mà chúng tôi cầu nguyện như vậy á thì chúng tôi thấy cái sự vận hành của Ngài đó. Và cái lời cầu nguyện của chúng tôi là làm sao để danh Chúa được vinh hiển, làm sao để cho hội thánh của Chúa được phát triển và xin cái quyền năng của Chúa Ngài được thi thố. Và chúng tôi không cầu xin những cái điều riêng cho mình, thì bắt đầu chúng tôi thấy cái sự vận hành của Chúa trong cái buổi cầu nguyện, cái buổi cầu nguyện nó sẽ khác đi. Và chúng tôi có cầu nguyện cho Nghĩa rất là nhiều để xin Chúa làm cái công việc của Ngài để đem cái sự sống của Chúa trên đời sống của anh em của chúng ta. Và ở trong cái kế tiếp đó là cha được sáng danh. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 8, này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết quả thì sẽ làm môn đồ ta vậy. Cái dấu hiệu của một người ở trong Chúa Giêsu là được kết quả. Bây giờ quý vị nói giảng hay cỡ nào, quý vị nói cỡ nào không cần biết, bây giờ chứng minh cái đời sống của mình đi, coi thử mình kết quả hay không. Thì buổi tối hôm nay Chúa chứng minh cho chúng ta thấy là nếu chúng ta ở trong Chúa Giêsu, tự nhiên đời sống nó kết quả. Và bây giờ chúng ta đang ở trong cái gì? Chúng ta đang ở trong ý riêng, thì chúng ta đang ở trong thế gian, chúng ta đang ở trong một cái giáo hội, chúng ta đang ở một cái trong cái gì đó, cho nên chúng ta thấy đời sống của chúng ta bị nghẹt ngòi, hay là chúng ta đang ở trong sự cay đắng, ở trong sự buồn phiền, ở trong cái nhiều cái điều gì trong quá khứ, thì chính những cái đó nó ngăn trở cái đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta được ở trong Ngài và Chúa được vinh hiển qua những cái kết quả của chúng ta. Khi cái chương trình truyền giảng của hội thánh của chúng tôi đó, mấy ngày đầu người ta không có quan tâm mấy, nhưng mà sau đó khi mà ông mục sư Chúa vận hành trong cái giờ cầu nguyện đó, thì ông kêu những người bệnh đó, Chúa ban cho ông cái lời khôn ngoan, ông kêu những người bệnh ai bị bệnh thì lên, bắt đầu họ đứng lên, họ làm chứng là họ được chữa lành. Có những người thì lên trên để cầu nguyện, nhưng mà đa số những người đó họ được chữa lành ở dưới luôn đó. Thì bắt đầu cái có quyền phép Chúa vận hành đó, người ta bắt đầu người ta chú ý về tin lành của Chúa Giêsu. Tin lành của Chúa là tin lành quyền năng. Đức Chúa Giêsu Ngài luôn luôn bày tỏ quyền phép sự chữa lành, sự giải cứu của Ngài, và Ngài giảng tin lành. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được cái danh của Chúa, quyền năng của Chúa được vinh hiển khi các môn đồ của Ngài được kết quả. Và chúng ta là những môn đồ của Chúa, và Chúa muốn chúng ta môn đồ hóa muôn dân. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì trong cái đường dây này có những anh em giới thiệu cho những người khác để được vào học vào lời của Đức Chúa Trời. Và một cái điều tôi rất là vui khi tôi nói chuyện với một vài anh em á, họ học xong họ lấy cái đó họ đi dạy, hoặc là họ học xong họ bắt đầu họ kiếm cách để họ chia sẻ lại cho người khác theo cách của họ. Tôi rất là vui, tôi thấy giống như là một cái sự sống của Chúa bắt đầu nó được chuyển giao qua những người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng học rồi để dành cho mình, nhưng mà học, cái sự sức giàu nó sẽ tăng lên khi chúng ta học cái lời đó, bắt đầu chúng ta chia sẻ lại cho người khác. Và Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta, được kết quả đem nhiều người đến với Chúa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9, vậy các ngươi hãy cầu như vậy, lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh. Chúa Giê-xu luôn luôn tôn danh của Đức Chúa Cha. Đức Thánh Linh tôn cao Chúa Giê-xu. Quý vị thấy hay không? Cho nên Chúa luôn luôn muốn danh của Đức Chúa Cha được vinh hiển. Nhưng mà ở trong Roma đoạn 2 câu 24 nói như này, vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoài như lời đã chép. Quý vị ơi, vì cớ chúng ta mà danh của Chúa bị nói phạm. Tôi nhiều khi tôi cầu nguyện, tôi xin Chúa, vì nhiều khi mình sơ hở hay mình nổi nóng hay là mình bực mình vì cái nào đó. Ví dụ như vào trong cái nhà hàng, nó họ mình kêu món ăn xong có họ đem ra những cái giống như là không có đúng như mình mong muốn, thì tự nhiên là cái mặt của mình nó thay đổi rồi. Thì cũng đúng là vì cái mình bỏ tiền ra mình phải được, mình phải xứng đáng để được cái đó. Nhưng quý vị ơi, khi chúng ta bước một bước cao hơn á, vì danh của Chúa, chúng ta cũng vui vẻ nói chuyện với họ. Nếu họ thay đổi cho chúng ta, ok, nếu không thì không sao, Chúa sẽ đền bù lại cho chúng ta. Một lần khác tôi đi mua cái máy để tôi về tôi làm, tôi thâu bông á. Và sau đó thì những cái lần đầu thì tôi rất là mềm mại, nhưng mà sau đó thì họ nói là không có sửa cho tôi, rồi họ có vẻ giống như khó chịu với tôi, tự nhiên tôi nổi lên tôi bực mình. Đó. Tôi về tôi phải ăn năn với Chúa, Chúa ơi đừng, con đừng có vì mấy cái đó, mà tất cả con làm là vì Chúa, vì danh của Ngài, nên xin Chúa tha thứ cho tôi và xin Chúa giúp đỡ. Nếu trong chúng ta ai là những người hay nổi nóng, hay bực mình, xin Chúa giúp đỡ chúng ta, Chúa thay đổi chúng ta, là liệu cái sự bực mình của chúng ta đó, Chúa có được vinh hiển không? Chúng ta nói cái điều đó, Chúa được vinh hiển không? Chúng ta làm điều đó, Chúa có vinh hiển không? Có một anh em họ chia sẻ với tôi đó, nếu muốn cho cái người hàng xóm mà lên thiên đàng đó, mà lỡ cái mắng xối của họ, nó chỉ vào nhà của chúng ta đó, nó làm hư tường của chúng ta, thì vì cớ thiên đàng chúng ta yên lặng, chúng ta cầu nguyện để Chúa giải quyết, chứ đừng có qua hàng xóm bắt đầu là gây lộn với người ta. Quý vị ơi, quý vị gây với người ta đó, mai mốt họ không lên thiên đàng để họ đổ thừa chúng ta đó quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta vì cớ danh Chúa bỏ hết, để Chúa cho danh Chúa được vinh hiển, Chúa sẽ đền bù lại những cái thiệt hại cho chúng ta. Quý vị thấy những anh em, có nhiều anh em bắt đầu kinh nghiệm được cái sự đền bù của Chúa. Nhiều khi trước đây họ bực mình, họ dành thân hay là cái gì đó những người làm nail ha, nhưng bây giờ họ không làm điều đó nữa, họ để cho Chúa làm, họ thì bắt đầu Chúa ban phước cho. Chúa có hàng triệu triệu cách để ban phước cho chúng ta, chứ không phải chỉ những cái đó không được đâu quý vị. Được ở trong sự yêu thương, ở trong văn đoạn 15 câu 9, như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các người thì ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Ở trong văn đoạn 14-23, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Quý vị ơi, cái bông trái đầu tiên mà Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta đó là tình yêu thương. Và đạo của Chúa được tồn tại là tình yêu thương. Và đạo đời đời mang cái đó vào thiên đàng, có ba điều: đức tin, trông cậy và tình yêu thương. Cái tình yêu thương, những cái gì quý vị làm, quý vị dâng hiến vào trong công việc Chúa, quý vị cầu nguyện, quý vị hát, quý vị giúp đỡ người khác, tất cả những cái gì quý vị làm đó, vì cớ quý vị yêu thương Chúa và quý vị yêu thương anh em, những cái đó là những cái bắt đầu chuyển khoản vào trong thiên đàng. Có một người kia, họ nằm ở thấy chim bao, Chúa cho họ vào thiên đàng. Họ vào thiên đàng xong họ thấy nhiều nhà lắm, nhưng mà cái nhà của họ không có gì hết, có mảnh đất không à. Thì Chúa mới nói với cái người đó là người đó không có chuyển cái gì lên đó để xây hết. Cho nên những cái gì quý vị đừng có nghĩ quý vị làm cho tôi, quý vị không có làm cho tôi đâu quý vị làm cho Chúa đó. Quý vị, những cái gì quý vị làm cho Chúa đó, quý vị mà làm cho tôi thì tôi cảm ơn là xong. Nhưng mà quý vị làm cho Chúa đó là Chúa lấy cái đó, Chúa chuyển vào giống như những cái vật dụng để chúng ta xây nhà của chúng ta trên thiên đàng. Lâu nay quý vị đã gửi những cái gì lên đó rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta ý thức điều đó. Và Chúa ban phước cho chúng ta là để Chúa được vinh hiển. Chúa ban phước cho chúng ta là để sử dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời, chứ không phải là để thỏa mãn cái bản chất của chúng ta. Vì chúng ta không có thể sống 200-300 năm để hưởng hết những cái điều đó. Nhưng mà những ngày chúng ta sống trên đất này là để chuẩn bị cho cõi đời đời. Nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Và một cái điều mà Chúa muốn đó là chúng ta yêu thương Chúa và yêu thương anh em. Chúa nói bây giờ luật trì gì đó không? Luật trì gì đó không biết. Bây giờ cái điều quan trọng là kính sợ Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời. Cái thứ hai là yêu thương anh em lẫn nhau, hay là yêu thương những người xung quanh của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho cái bông trái yêu thương nó được phát lộ. Và khi mà có yêu thương á, bắt đầu có lòng vui mừng. Mà có vui mừng á, bắt đầu bình an á, thì mới nhịn nhục được. Nhịn nhục rồi cái mới có nhân từ được, từ nhân từ mới hiền lành được, hiền lành mới trung tính được, trung tính mới mềm mại được, mềm mại mới tiết độ được. Đó, cho nên những cái bông trái nó liên nhau. Quý vị mà không thương mấy cái trái kia quý vị không làm được, nhưng mà khi quý vị yêu thương, bắt đầu những cái đó nó chuyển xuống từ từ nó chuyển xuống, bắt đầu Chúa giúp cho chúng ta có thể làm được những cái điều đó. Bây giờ làm sao cái bí quyết để ở trong sự yêu thương? Quý vị thấy yêu thương không phải là dễ mà Chúa ở đây Chúa chỉ cho chúng ta một cái bí quyết ở trong văn đoạn 15 câu 10: nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Khi chúng ta vâng lời Chúa, ví dụ như Chúa biểu chúng ta tha thứ, chúng ta nói Chúa bây giờ Chúa biểu con cậy ơn Chúa, con làm điều này, con làm được thì Chúa giúp con không yêu cái người đó được, bây giờ Chúa yêu dùng qua con, bây giờ con không sống được, Chúa sống qua con không tha được, Chúa tha cho con, Chúa giúp con tha thứ người đó, Chúa tạo điều kiện cho con để con có thể làm tốt cho cái người đó. Chúng ta không làm được, chúng ta xin Chúa làm được. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có làm theo lời Chúa dạy, mà chúng ta làm ngược lại. Ví dụ như Chúa bị chúng ta tha thứ, thì chúng ta lại tha đủ thứ. Chúa bị chúng ta rằng là hãy vui lòng, thì chúng ta không vui lòng, chúng ta lại là vòng lui. À, cho nên ấy, rồi Chúa biểu chúng ta là chịu khó để hầu việc Chúa, thì chúng ta lại khó chịu. À, cho nên đó chúng ta làm ngược lại hết. Đó là lý do tại sao chúng ta không kết quả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được kết quả. Đừng có làm ngược lại lời Chúa nha quý vị. Và một phần nữa là khi chúng ta được ở trong Chúa như vậy thì chúng ta có cái niềm vui trọn vẹn. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. À, quý vị thấy nhiều khi chúng ta vui, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta hát, chúng ta rất là hớn hở vui mừng với Chúa. Nhiều khi chúng ta đi đề hội hay là những cái giờ chúng ta học kinh thánh, chúng ta rất là vui. Về nhà đụng đầu một cái là bắt đầu là chúng ta thấy bao nhiêu cái vui nó trút đi, mất tiêu hết. Nhiều người nó ở ngoài đường thì được phước lắm, về nhà có thấy giống như là địa ngục. Đó, vì sao? Vì cứ chúng ta không có cái niềm vui trọn vẹn của Chúa Giêsu. Cho nên khi cái niềm vui trọn vẹn của Chúa Giêsu ngày giúp chúng ta vui trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta có thể vui mừng, tươi cười những cái điều đó. Sáng nay có một cái cô kia của làm chứng của dân hiến cho Chúa, hình như là 1.000 hay trên 1.000 gì đó. Thì sau đó ăn trộm nó vô nhà của cổ, nó lấy cái đồ của cổ khoảng 1.000. Thì mới đầu khi mà cổ nghe cái điều đó, cổ biết được những cái điều đã xảy ra trong nhà cổ, cổ nói với ma quỷ rằng, ma quỷ, ngươi đã đến lộ người rồi. Ngươi tưởng rằng ta dâng cái tiền đó xong ngươi lấy thì chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta làm không đúng vì cái dâng hiến cho Chúa hả? Bây giờ ta sẽ dâng hơn cái điều mà ta đã mất nữa. Bắt đầu hai vợ chồng quyết định dâng có số tiền nhiều hơn có số tiền đã mất nữa một lần nữa cho công việc Chúa. Cho nên quý vị thấy không, khi mà có cái sự vui mừng của Chúa đó là chúng ta sẽ làm cho ma quỷ cảm thấy xấu hổ. Còn nếu không á, chúng ta sẽ cảm thấy bị đoán xét. Tại sao mình dâng cho Chúa, tại sao mình hầu việc Chúa mà mình lại gặp có hoạn nạn như thế này? Đó. Nhưng mà không, khi chúng ta nhạy bén với Chúa, chúng ta ở trong sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta ở trong sự yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ rất là nhạy bén những điều đó và chúng ta có sự vui mừng trọn vẹn của Chúa ở trong chúng ta. Quý vị có bao giờ mà kinh nghiệm được cái niềm vui mà nó trào lên giống như là biển mà đang nhảy sóng không? Nghĩa là có những lúc Chúa cho tôi kinh nghiệm được những cái giờ phút vui mừng với Chúa, vì kinh thánh đó là ở trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều đó. Ngay trong buổi tối hôm nay, nhân Chúa Giêsu công bố khai phóng niềm vui của Chúa trọn vẹn ở trong đời sống của anh em chúng con và cho anh em con nắm bắt được điều này. Và tối hôm nay họ sẽ kinh nghiệm được cái sự vui mừng tràn đầy của Ngài ở trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, ở bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Cái bài này hơi dài cho nên chúng ta sẽ đi một ít nữa, nếu mà không xong chúng ta sẽ học tuần lễ tới. Điều thứ tư, điều răn của Chúa. Ở trong câu 12, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Bây giờ trong cái sự yêu thương, cái điều răn của Chúa chúng ta sẽ học. Ở trong câu 14, ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Khi chúng ta làm theo lời của Chúa đó, Chúa không gọi chúng ta là đầy tớ nữa, mà Chúa gọi chúng ta là bạn hữu. Bây giờ chúng ta sẽ thấy có những người ở trong Kinh Thánh Chúa gọi họ là bạn. Môi-se, ha, ở trong Xuất Ê-dô Tê Ký đoạn 33 câu 11, Đức Sê-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Abraham ở trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 7, người là bạn hữu của Đức Chúa Trời, là của Chúa. Trong Phao-lô, ông Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9, và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Quý vị, nếu mà quý vị đọc về cái ông mà được Chúa cất đi đó, thì đó cũng là một người họ có một cái đời sống gần gũi với Chúa, và Chúa đi với họ, với ông, và sau đó thì Chúa đã cất ông đi, ông không thấy sự chết. Cho nên cảm ơn Chúa là Chúa muốn làm bạn với chúng ta. Không có một người bạn nào tốt giống như Chúa Giêsu. Ngài là người bạn tốt nhất. Bất cứ cái điều gì quý vị không thể nói được, quý vị có thể nói với Chúa Giêsu. Ngài là bạn của chúng ta. Ngài giúp đỡ chúng ta và chia sẻ những cái nỗi khổ trong cuộc đời của chúng ta, những cái bế tắc trong cuộc đời của chúng ta. Nếu ai không có bạn, buổi tối hôm nay tôi giới thiệu cho quý vị một người bạn vô cùng tốt, đó là Chúa Giêsu. Xin hãy đến để làm bạn với Ngài. Cái thứ hai là ở trong câu 15, đoạn 15, câu 15, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa. À, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe này cha. À, Chúa ban cho chúng ta một địa vị mới. Đúng ra chúng ta là những người hư mất, đúng ra chúng ta là những người giống như là không có xứng đáng trước mặt Ngài, nhưng mà khi Chúa chọn chúng ta, Ngài gọi chúng ta là con của Ngài, Ngài gọi chúng ta là bạn của Ngài. Mà Chúa không có dừng ở đó, mà Chúa bắt đầu Chúa bày tỏ những cái điều mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Ở trong Giăng 14 câu 21, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng yêu người và tỏ cho người biết ta. Không có gì phước hạnh khi Chúa Giêsu Ngài tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta. Mà quý vị ở trong sự yêu thương của Ngài, ở trong lời của Chúa, quý vị sẽ thấy Chúa càng ngày Chúa tỏ Ngài nhiều cho chúng ta. Và Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta để bước vào trong cái cõi siêu nhiên của Ngài. Và kế tiếp đây là Chúa lựa chọn và lập chúng ta trong câu 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta đã chọn và lập các ngươi. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 10. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được vào cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và cứu Chúa chúng ta. Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Ông Phi-e-rơ ổng nhắc đi nhắc lại cho dân sự của Chúa biết rằng là hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Đây là cái câu mà lời Rema của Chúa khi Chúa phán với tôi khi tôi bắt đầu hầu việc Chúa. Khi tôi đọc câu này, tự nhiên Chúa mở mắt cho tôi thấy là tôi biết chắc về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa. Trong cái thời điểm mà tôi hầu việc Chúa thì về vấn đề kinh tế của thời điểm đó rất là khó khăn. Cho nên anh em hầu việc Chúa đa số là rất là khổ. Và sau đó thì khi mà tôi nhận được cái câu này thì tôi nói là con đang hầu việc một Đức Chúa Trời rất là quyền năng, một Đức Chúa Trời rất là giàu có. Và Chúa mặc khải cái câu này cho tôi và tôi nắm cái câu đó. Quý vị biết không, khi tôi bắt đầu tôi hầu việc Chúa là phước hạnh của Chúa rất là dư dật trên đời sống của tôi khi tôi hầu việc Ngài. Cho nên chúng ta phải biết chắc là Chúa kêu gọi chúng ta làm cái gì. Có những người Chúa kêu gọi chúng ta cầu thay, hãy trung tín trong sự cầu thay. Có những người Chúa kêu gọi chúng ta giúp đỡ, hãy trung tín trong việc đó. Có những người Chúa kêu gọi chúng ta gây dựng, chúng ta hãy gây dựng những người khác. Cho nên những cái việc nào mà Chúa kêu gọi chúng ta, chọn lựa chúng ta để làm cái điều đó, chúng ta hãy biết chắc để không nhảy qua của người khác. Vì rất là dễ chúng ta nghe ai đó hát hay, chúng ta nói, ồ chúng ta muốn hát hay. Ai đó chia sẻ tốt của chúng ta, ồ tôi muốn chia sẻ tốt. Ai đó cầu nguyện quyền năng phép lạ xảy ra, ồ tôi muốn cầu nguyện quyền năng phép lạ xảy ra. Nhưng mà chúng ta lại không biết là Chúa muốn kêu gọi chúng ta làm cái gì. À, cho nên xin Chúa cho chúng ta, hễ mà Chúa mình biết cái sự kêu gọi đó, tự nhiên nó có kết quả. Vì cái đó là đến từ Đức Chúa Trời và Chúa gắn liền chúng ta, Chúa giúp đỡ chúng ta. Thì chúng ta được kết quả vượt quá sự suy tưởng và cầu xin của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết chắc buổi tối hôm nay về suy nghĩ và cầu nguyện. Chúa ơi, Ngài kêu gọi con làm cái gì? Mà hãy mà Chúa kêu gọi chúng ta làm cái gì, hãy trung tín làm cái đó. Và khi chúng ta trung tín việc nhỏ, Chúa giao việc lớn. À, cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và cái mục đích của Chúa kêu gọi để làm gì? Để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Cái mục tiêu của Chúa là trái chúng ta thường đậu luôn. Ở trong ECGN cũng nói điều đó ha. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong Sáng Thế Ký để coi được cái ý muốn kết quả của Chúa cho Adam vậy. Sáng Thế Ký đoạn 1 của 28, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất. Mục tiêu của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo lên vũ trụ này, Ngài muốn cho nó fruitful and multiply. Ngài muốn cho nó sanh sản thêm nhiều và đầy dãy đất. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Bây giờ trong Noe, ở Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 1, Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất. Chúa tái xác nhận cái điều Chúa muốn một lần nữa với gia đình Noe sau khi Chúa hủy diệt trái đất. Bây giờ Abraham, Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1. Khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà phán rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi là giỏi ngươi thêm nhiều quá bội. Cho nên quý vị thấy cái ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn chúng ta kết quả. Kết quả trong đời sống hàng ngày của chúng ta, kết quả trên con cái của chúng ta, kết quả vấn đề tài chánh của chúng ta. cái quá trình chức vụ của chúng ta. Đó, và bây giờ vì cớ chúng ta không làm được và Chúa Giêsu Ngài đã giúp đỡ chúng ta. Chúng ta coi trong Ê-sai đoạn 5 câu số 11. Người đã thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn, tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh tội lỗi của họ. Và ở trong câu dân đoạn 12 câu 24, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Cho nên Đức Chúa Giêsu, cái nguyên tắc của Chúa là chết đi mới được kết quả. Nhờ Chúa để Chúa thay đổi cái con người cũ của chúng ta để chúng ta mới được kết quả giống như Chúa Giêsu. Nếu quý vị muốn giống Chúa Giêsu thì phải chết cái bản ngã này đi để Chúa sống trong đời sống của chúng ta. Quý vị biết cái điều này nó làm cho rất là nhiều người hiểu sai. Ở bên Hàn Quốc á, tôi nghe nói là có những cái giáo phái đó họ tự tử hết, họ chết hết. Nè, mà ở đây á, Chúa không muốn chúng ta chết cái cách đó, mà Chúa muốn chúng ta chết cái xác thịt của mình đi để Chúa sống và Chúa hành động trong đời sống của chúng ta. Ở trong Roma đoạn 7 câu 4, hỡi anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ cái chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đâu có thuộc về mình nữa quý vị. Chúa mua chúng ta bằng huyết của Ngài. Cho nên bây giờ nè, tay chân hay là mắt mũi miệng thân thể của chúng ta là không còn thuộc quyền của chúng ta mà thuộc quyền về Chúa Giêsu. Vì Chúa đã chuộc cái đó để chúng ta thuộc về Ngài. Nhưng mà chúng ta làm loạn cho nên chúng ta giành lại của Chúa, chúng ta sống theo ý của chúng ta muốn nói, muốn làm theo ý của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ý thức đây là một trong sự ý thức về tâm linh, khi chúng ta ý thức tự nhiên chúng ta được giải cứu, mà không á thì quý vị cứ sống ngày này qua ngày nọ, học lớp này qua lớp kia, theo Chúa từ năm này qua năm kia vẫn không có cái gì biến đổi hết. Vì chúng ta không biết rằng mình không còn thuộc về mình nữa mà mình thuộc về Chúa, thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Ở trong hội thánh Colosse, trong Colosse đoạn 1 câu 6, đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian là kết quả tấn bộ cũng như trong anh em. Từ ngày này mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Cho nên hội thánh Colosse họ có kết quả, mà kết quả không phải dừng ở đó. Tiến lên càng nhiều đạo của Chúa ở giữa thế gian. Quý vị ơi, ngày hôm nay á, Chúa đặt hội thánh giữa thế gian, ma quỷ đặt thế gian vào giữa hội thánh. Để làm gì? Để làm cho hội thánh mất đi cái ý muốn của Đức Chúa Trời trong hội thánh. Và quý vị biết cái linh của Antichrist là cái linh chống lại với Đấng Christ á, nó đang vận hành trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nó đang làm cho người ta quên cái mục tiêu là Chúa Giêsu. Họ không có gắn liền cái nhánh của họ vào trong Chúa Giêsu, họ gắn vào những cái khác. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có gắn đời sống chúng ta vào những cái gì nơi thế gian này, mà hãy gắn vào Chúa Giêsu, gắn vào trong lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 30, kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Cho nên khi mà cái người khôn ngoan, cái người mà kết quả đó là được linh hồn người khác, gây dựng người khác, giúp đỡ người khác cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và cái phần cảnh báo ở trong Giăng đoạn 1 câu 8, chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Chúa không muốn chúng ta kết quả không, mà phải giữ cái kết quả đó để chúng ta được phần thưởng đời đời. Vì những cái gì mà quý vị ơi, quý vị không có mang nhà, mang tiền, mang vàng vào thiên đàng được, mà những cái linh hồn quý vị á, đem họ về với Chúa đó, nó sẽ được đi với quý vị vào trong thiên đàng. Đó là những cái kết quả không bao giờ hư đi. Mình đem cái đó lên mình trình diện với Chúa, Chúa sẽ khen thưởng chúng ta, và Chúa, những cái đó là tồn tại trong nước của Đức Chúa Trời, còn tất cả những cái gì trên thế gian này rồi nó sẽ qua đi, sẽ biến mất. Tôi nói một phần nữa rồi chúng ta sẽ ngừng và chúng ta sẽ cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ học cái bài này phần tới vì nó còn rất là nhiều cái chi tiết khác. Cái kế tiếp là được Chúa nhậm lời qua danh của Đức Chúa Giêsu. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 12, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nhân các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Chúa nhắc đi nhắc lại, hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu mà cầu xin. Và khi mà cầu xin thì Chúa sẽ làm cho. để cha được sáng danh trong đời sống của chúng ta. Cho nên buổi tối hôm nay, những cái điều nào mà quý vị không dám cầu nguyện trước đây, hãy cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, cầu nguyện theo lời của Đức Chúa Trời, cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, thì Chúa sẽ cứu gia đình chúng ta, Chúa sẽ ban sức mới của Ngài cho chúng ta, Ngài ban sự khôn ngoan của chúng ta. Và lâu nay nếu cái nhánh đó không gắn liền vào Chúa Giêsu mà gắn liền vào những cái khác, Chúa bày tỏ cho tôi là khi mà cái người nào gắn vào cái tivi đó, thì cái nhựa của tivi đó nó sẽ sang qua cái người đó. Nếu họ nhấn vào trong những cái người khác đó, thì cái nhựa của người đó đó nó bắt đầu nó chuyển qua cái người đó. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta sẽ biết những cái đình nhựa nào mà nó không có đem cái sự sống để kết quả trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cắt hết. Và chúng ta đem nó vào trong cái thì giờ thờ phượng. Đó là chúng ta gắn liền với Ngài. Chúng ta kết nối với Ngài. Thì quý vị thấy khi mà Chúa, cái sự sống của Chúa nó tuôn rồi đó, bắt đầu qua đời sống chúng ta, những người mà chúng ta cần giúp đỡ, Chúa sẽ sử dụng cuộc đời chúng ta giúp đỡ và đỡ họ. Và chúng ta sẽ thấy kết quả khác thường. Giống như các môn đồ khi xưa, khi mà ông Phi-rơ hay là Giăng hay là Gia-cơ, quý vị thấy đời sống của họ, họ tranh giành, họ coi thứ ai lớn hơn, họ coi thứ ai thì ngồi bên hữu Chúa hay bên tả Chúa khi mà Ngài vào trong nước của Ngài. Đó, cho nên nhưng mà khi Đức Thánh Linh đến á, những cái đó hết, họ không còn quan tâm đến những cái đó, họ chỉ tập trung vào Chúa Giêsu và giảng tin lành của Ngài. Thì Chúa đã ban phước và Chúa làm cho hội thánh của Chúa phát triển một cách rất là lạ lùng. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa dùng mỗi một người chúng ta trên đường dây gắn vào Chúa Giêsu để qua đời sống chúng ta kết quả, đem cái sự sống đó đến cho hội thánh của Ngài, đem cái sự sống đó đến cho dân tộc của mình, đến cho những người xung quanh của chúng ta. Và xin Thánh Linh của Chúa vận hành ngay trong buổi tối hôm nay, và trong danh của Đức Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con trong danh của Ngài để cầu nguyện. Con xin bởi danh của Ngài hành động trong anh em của chúng con, giúp đỡ cho chúng con để trong tuần lễ tới chúng con có những cái tin tức tốt, chúng con thấy có những cái bông trái trên đời sống của chúng con được kết quả vì chúng con được gắn liền ở trong Ngài. Chúng con không cố gắng để sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong chúng con, Ngài bày tỏ quyền năng dấu kỳ phép lạ của Ngài qua chúng con, Ngài bày tỏ ân điển của Ngài qua chúng con để những người xung quanh nhận biết rằng Chúa Giêsu Ngài đang sống và Ngài đang ở giữa chúng con, Ngài đang ở giữa gia đình chúng con, Ngài đang ở giữa hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thank you.